Lời Chúa trong sách Sách Thánh, Đức Chúa phán như sau: Này, ta sai thiên sứ ta đi trước ngươi, để giữ gìn ngươi khi đi đường và đưa ngươi vào nơi ta đã dọn sẵn. Trước mặt ngươi, hãy ý tứ và nghe lời ngươi, đừng làm cho người phải chịu cay đắng. Người sẽ không tha lỗi cho các ngươi, vì danh ta ngự trong ngươi. Nếu thực sự ngươi nghe lời ngươi, nếu ngươi làm mọi điều ta nói, ta sẽ trở thành kẻ thù của ngươi, đối phương của đối phương ngươi. Thiên sứ của ta sẽ đi trước mặt ngươi và dẫn ngươi vào xứ người Emori, Khết, Peridi, Canaan, Khivi, Dơ Vụt. Ta sẽ tiêu diệt chúng. Đó là lời Chúa. Chúa truyền cho thiên sứ giữ gìn bàn trên khắp nẻo đường.
Chúa truyền cho thiên sứ giữ gìn bàn trên khắp nẻo đường.
Hỡi ai tựa nương tựa đấng tối cao và lúc băng đăng quyền năng tuyệt đối, hãy thưa với Chúa rằng: Lạy Thiên Chúa, Ngài là núi con nâu ơn, là nỗi lụy che chở con tin tưởng vào Ngài.
Chúa truyền cho thiên sứ giữ gìn bàn trên khắp nẻo đường.
Chính Chúa giữ gìn bàn khỏi lưỡi kẻ thù săn, khỏi tay ương tàn khốc. Chúa phù trì che chở dưới cánh người bạn có chỗ ẩn thân. Lòng Chúa tin chung là khiên che thuận đường.
Chúa truyền cho thiên sứ giữ gìn bàn trên khắp nẻo đường.
Bạn không sợ cánh hai hùng đến phăng, hay mũi tên bay giữa ban ngày, cả dịch khi hoành hành trong đêm tối, cả ôn thần sát hại lúc ban trưa.
Chúa truyền cho thiên sứ giữ gìn bàn trên khắp nẻo đường.
Bạn sẽ không gặp điều ác hại và tai ương không bén mang tới nhà, bởi chính người đã truyền cho thiên sứ giữ gìn bàn trên khắp nẻo đường.
Chúa truyền cho thiên sứ giữ gìn bàn trên khắp nẻo đường. Alleluia, Alleluia. Chúng tôi Chúa đi và đến thiên minh hằng cầu cần và vân thành thánh nghi. Alleluia.
Chúa cùng anh chị em
và cùng cha.
Tin mừng Đức Giêsu Kitô theo Thánh Matthêu. Lúc ấy các môn đệ đến gần hỏi Đức Giêsu rằng: Thưa Thầy, ai là người lớn nhất trong nước trời? Đức Giêsu liền gọi một em nhỏ đến đặt vào giữa các ông và nói: Thầy bảo thật anh em, nếu anh em không trở lại mà nên như trẻ nhỏ thì sẽ chẳng được vào nước trời. Vậy ai tự hạ coi mình như em nhỏ này, người ấy là người lớn nhất nước trời. Ai tiếp đón một em nhỏ như em này vì danh Thầy là tiếp đón chính Thầy. Anh em hãy coi chừng, chớ khinh một ai trong những kẻ bé mọn này. Quả thật, Thầy nói cho anh em biết, các thiên thần của họ ở trên trời không ngừng chiêm ngưỡng nhan cha Thầy đứng ngự trên trời. Đó là lời Chúa.
Lời Chúa Kitô.
Các thiên thần của họ ở trên trời không ngừng chiêm ngưỡng nhan cha Thầy đứng ngự trên trời. Anh em thân mến, liên tiếp những ngày gần đây chúng ta nghe tin mừng Chúa Giêsu nói về vị trí của người nhỏ bé hãy trở nên như trẻ nhỏ thì được vào nước trời. Trước mặt Chúa, mọi sinh linh, mọi vạn vật đều trở nên nhỏ bé. Chỉ có con người tự nghĩ mình có thể làm chủ, cho nên nhiều khi tự mình làm tất cả mọi việc mà khước từ Thiên Chúa, gạt Thiên Chúa ra một bên. Mà bao lâu con người gạt Thiên Chúa ra một bên thì bấy lâu con người sẽ gặp họa và gặp nạn. Và nặng hơn nữa là kiếp kiếp đời đời trong lửa hỏa ngục. Chỉ có nước Thiên Chúa là tồn tại vĩnh cửu và vĩnh hằng. Và chính Chúa Giêsu đem nước Thiên Chúa đến trần gian cho chúng ta. Và Chúa Giêsu mô tả nước Thiên Chúa như những thực tại ban đầu rất nhỏ bé. Nước trời giống như hạt cải, lúc đầu rất nhỏ bé nhưng sau này lớn lên thì chim trời có thể làm tổ được. Chúng ta vẫn thường thấy bây giờ các nước, khi nào nước nào mà gặp lâm nguy, nước ấy đều kêu cứu với Tòa Thánh. Tòa Thánh đứng đầu là Đức Thánh Cha, và Đức Thánh Cha có tầm ảnh hưởng trên các dân các nước. Chân Đức Thánh Cha bước tới đâu, Đức Thánh Cha đặt chân đến nước nào, nước đó thay đổi cục diện. Cả về không chỉ là phương diện đức tin đâu, mà là phương diện xã hội và cơ cấu trật tự. Ngay cả các sinh vật cũng như môi trường cũng thay đổi. Thay đổi là chỗ rằng là Chúa nói với các tông đồ sao? Anh em hãy đi rao giảng tin mừng cho các loài thụ tạo. Các loài thụ tạo chứ không phải là chỉ con người không. Cho nên khi tin mừng được rao giảng thì các loài thụ tạo, cây cối, sinh vật cũng được reo hò mừng vui chung. Nếu năm xưa Đức Giáo Hoàng Phaolô Đệ Lục mà không gọi điện cho Tổng thống Nixon, Richard Nixon, thì B-52 Mỹ giáng xuống Hà Nội là thủ đô không còn banh ta lông luôn. Khi mà Richard Nixon Mỹ ném bom B-52 xuống Hà Nội, thì với lòng nhân đạo và để cứu dân thì Đức Giáo Hoàng gọi điện cho Tổng thống Mỹ, và ngay sau đó họ ngưng, họ không ném bom thêm nữa. Thời mà Đức John Paul II, ngài đụng tay đến thể chế nào là thể chế đó sụp đổ. Khi ngài làm cho chủ nghĩa cộng sản Đông Âu sụp đổ thì các báo giới người ta phỏng vấn, người ta nói thưa Đức Thánh Cha, có phải Đức Thánh Cha xúi ông Gorbachev là giải thể Liên bang Xô Viết không? Đức Thánh Cha nói hệ thống chính trị ấy như là một cái cây mà rễ nó đã mục, trái trên cây nó đã vàng, lá úa hết rồi. Tôi chỉ dùng một động tác là lung lay để nó rụng xuống thôi. Thế dùng hình ảnh hay không? Không nói về chính trị mà là dùng hình ảnh của thế giới tự nhiên để nói về một thực tại con người. Rồi khi mà người ta nói với Đức Thánh Cha là thưa Đức Thánh Cha, trong một thế giới mà chiến tranh khủng bố như thế, trong một thế giới mà chủ nghĩa vô thần xuất hiện như thế, thì Đức Thánh Cha sẽ dùng lời gì, một lời câu kinh thánh nào để nói với thế giới? Người ta cứ đoán nghĩ rằng là ngài sẽ nói rằng là anh em hãy yêu thương nhau như thầy yêu thương anh em. Không, ngài lấy tin mừng Gioan, ngài nói sự thật sẽ giải phóng anh em. Sự thật ấy chính là Chúa Giêsu, thầy là đường, là sự thật và là sự sống. Không ai có thể đến với Chúa Cha mà không qua thầy. Sự thật ấy là Chúa Giêsu mà khi lên ngôi giáo hoàng, Ngài nói: đừng sợ, hãy mở rộng tâm hồn đón Chúa Kitô. Và khi có Chúa Kitô ở cùng rồi thì không có gì phải sợ cả. Cho nên với Chúa là đứng quyền năng, đứng bảo vệ và đứng chở che, thì với đứng quyền năng ấy, con người, nhất là những người nhỏ bé, lại cần được che chở. Và Chúa Giêsu, bởi vì Chúa biết là con người có tham vọng muốn làm lớn, và con người một khi làm lớn là bất chấp, một khi mà quyền với lại tiền bạc vô rồi là coi mình là vũ trụ của thế giới, thì thường là không còn nhớ đến Chúa nữa. Anh em vẫn quan sát thấy thành phần nào đi đến cầu nguyện nhiều nhất? Người nghèo. Người nghèo. Thành phần đi nào tìm Chúa nhiều nhất? Người nghèo. Còn nếu mà người giàu vẫn đi tìm Chúa thì ấy là vào một phúc, phúc lớn. Còn cứ lẽ thường trong đám đông, thành phần đi cầu nguyện tha thiết và khao khát đi tìm Chúa là người nghèo, là người nhỏ bé. Còn vua Chúa trần gian thì có tất cả mọi sự rồi, không có đâu cần gì nữa. Cho nên cần nước trời là quan trọng. Nước tin Chúa giống như men vùi trong ba đấu bột, một chút men thôi mà làm cho cả đấu bột dậy men, khởi đầu rất nhỏ bé. Và nước tin Chúa giống như trẻ em. Để cho nên tuần trước tin mừng lặp đi lặp lại như thế, rồi hôm qua lễ thánh tế giải đồng Giêsu, một vị thánh rất ư là sống tinh thần trẻ thơ, tin mừng cũng nói như thế. Và hôm nay một lần nữa lễ các thánh hổ thủ, các thiên thần hổ thủ, tin mừng lại tiếp tục nói về tinh thần trẻ thơ. Các thiên thần là ai? Sách Giáo Lý số 328 nói thế này: sự hiện hữu của các hữu thể thiêng liêng không có thể xác mà Kinh Thánh quen gọi là các thiên thần là một chân lý đức tin. Sự hiện hữu của các thiên thần không, chúng ta không thấy bằng mắt thường, đó là một chân lý đức tin. Kinh Thánh và Thánh Truyền đều nhất trí như thế. Chân lý đức tin thì vượt khỏi lý trí con người. Ta chỉ có thể đón nhận được chân lý này với lòng khiêm tốn và tin tưởng tuyệt đối vào Thiên Chúa toàn năng, toàn tri, toàn thiện, luôn mặc khải cho chúng ta những điều hữu ích. Thế thì thiên thần không có tên riêng. Thiên thần là loài thiêng liêng, và thiên thần là một đạo binh đông vô cùng. Tên của các thiên thần là thực thi một sứ vụ, chứ không phải là tên riêng giống như là quản nhân, khánh, lam hay là kiên. Đó là tên riêng. Còn tên của thiên thần là tổng lãnh thiên thần Mikael, đó là sức mạnh của Thiên Chúa. Ai mạnh bằng Thiên Chúa? Cho nên thiên thần Mikael dùng kiếm để chiến đấu với Satan, đạp dập đầu Lucifer. Rồi tổng lãnh thiên thần Gabriel, đó là sứ thần truyền tin, loan tin vui. Tổng lãnh thiên thần Raphael, đó là linh dược của Thiên Chúa, là chữ lành. Tổng lãnh thiên thần Seraphim, đó là tên của Ngài, đó là lòng xúc mến. Cho nên các thiên thần có nhiệm vụ chầu trực trước thánh nhan Thiên Chúa. Cho nên khi Chúa Giêsu sinh ra, con người đâu có biết. Thế thì ai loan tin? Các thiên thần. Đêm thanh nghe tiếng hát của thiên thần. Hey, angel we have heard on high. Các thiên thần hát rừng vang, loa 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 loa. Tôi báo cho anh em một tin mừng: Đấng cứu thế đã sinh ra cho chúng ta. Rồi các thiên thần trợ giúp và còn loan tin Chúa Giêsu phục sinh. Khi các bà sáng sớm ra mộ thấy hai thiên thần mặc áo trắng, đúng không? Một vị đứng ở đầu, một vị đứng ở cuối. Đấy, thiên thần báo tin là Chúa đã sống lại. Đó là thế giới của người sống, thế giới của sự sống và sự sống đời đời. Nơi nấm mồ ấy tự chất là thế giới của sự chết.
mà bây giờ Chúa cho thiên thần hiện ra là dấu chỉ của sự sống mà mặc áo trắng sáng láng vinh hiển như Chúa Giêsu trên núi Tabore, dung nhan của Ngài sáng lạng đến nỗi mà không một thợ giặt nào ở trần gian có thể giặt sạch được. Đấy, các thiên thần.
Rồi các thiên thần có sứ mệnh phụ tá cho Đức Giêsu trong việc cứu độ nhân loại. Các thiên thần chăm sóc gìn giữ loài người. Mỗi người Công giáo chúng ta đều có một thiên thần, gọi là thiên thần bản mệnh, mà hôm nay chúng ta mừng lễ đây. Thế nên hôm nay chúng ta mừng lễ là chúng ta phải tạ ơn các thiên thần bản mệnh của chúng ta gìn giữ chúng ta trên khắp mọi nẻo đường, chứ không là bị sạt lở cuốn trôi rồi, không là bị bom dội rồi. Tức là mỗi chúng ta đều có một thiên thần ở bên để gìn giữ chúng ta khỏi sự nguy hiểm khi đi đường. Có những khi đi đường mà có những sự nguy hiểm nó xảy ra mà Chúa vẫn gìn giữ, hay là Chúa nói thiên thần nhắc nhở chúng ta là phải tránh. Đấy là thiên thần hộ thủ. Rồi có một sự kết nối giữa phục vụ trần thế và phục vụ trên trời. Đó là phục vụ ở trên trời. Các thiên thần hàng ngày trầu trực trước vinh quang Thiên Chúa và ca hát không ngừng. Rồi phục vụ trần thế của chúng ta khởi đầu bằng gì? Hát để tôn vinh Thiên Chúa. Và chính trong triều kích này mà Thánh Augustino nói hát là bằng hai lần cầu nguyện. Đây, bây giờ mới nghe đây. Hát là bằng hai lần cầu nguyện, bởi vì là ở dưới trần thế khi chúng ta cầu nguyện là chúng ta hát, trên trời các thiên thần hát, và hai người, hai thế thiên giới, hai thực thể cùng hát, như vậy là bằng hai lần cầu nguyện. Phải đi vào trong thế giới của sự linh thánh như thế. Nếu mắt thường chúng ta không thấy, mắt thần linh, mỗi khi hội thánh cử hành thánh lễ, các thiên thần trầu trực xung quanh bàn thờ, xung quanh Giêsu thánh thể, đông hơn số lượng những người tham dự thánh lễ. Mắt thường chúng ta không thấy thôi, nhưng mà xin cho chúng ta có mắt đức tin để thấy sự kỳ diệu và huy hoàng của chúng nơi các thiên thần. Rồi các thiên thần báo tin cho ơn cứu độ. Thiên thần Raphael báo tin cho ông Zacharia là bà Elizabeth sẽ thụ thai. Rồi thiên thần Gabriel báo tin cho Đức Mẹ, Đức Mẹ sẽ thụ thai và sinh đứng cứu thế. Có khi nào nằm mơ nói là thiên thần báo tin là con sẽ đi tu không? Con sẽ làm linh mục của Chúa không? Nếu như em xin đang đọc Kinh Thánh thì nhân sẽ có những giấc mơ rất là đẹp. Đấy, giấc mơ là trong sự thánh thiêng, mà khi chúng ta nhắm mắt lại là chúng ta nhìn thấy viễn tượng của nước trời, thấy hình ảnh của Chúa Giêsu đứng, đã đến, đang đến và sẽ tới. Đấy. Bởi vì khi chúng ta đọc Kinh Thánh, đọc lời Chúa mà lời Chúa ở trong cung lòng chúng ta rồi, thì chúng ta được bao phủ bởi ơn thánh, bởi thánh thần và bởi các sự thánh của Chúa nơi các tổng lãnh thiên thần và nơi các thiên thần hộ thủ. Xin cho chúng ta có được cái nhãn quan, có được cái diệu cảm của các thiên thần, đó là hàng ngày trầu trực để ca ngợi tôn vinh Thiên Chúa. Cho nên đời tu của chúng ta một cách nào đó diễn tả nét của các thiên thần, đó là dành riêng để ở với Thiên Chúa và ca tụng thờ phượng Thiên Chúa. Anh em không thể cảm nhận hết được cái khao khát của giáo dân ở trong đời đâu. Giáo dân ở trong đời phải đi làm, phải lo công việc gia đình, rồi bao nhiêu bận tâm khác. Nhưng mà cái khát vọng đau đáu mà được phụng sự Chúa, được ca tụng Chúa, được ở gần Chúa là cái khát vọng vô cùng. Mà vì những công việc hàng ngày đó bận rộn đấy, nhưng mà vẫn phải bỏ qua một bên để tìm cách chạy đến để thờ lạy Chúa. Thờ lạy Chúa không phải
để được ơn ích thêm cho Chúa, nhưng mà là được ơn ích, xin ích thiêng liêng cho chính mình. Đấy, cho nên đó là cái khát vọng mà Thiên Chúa đặt để trong tâm khảm mỗi người chúng ta. Cho nên chúng ta được Chúa dành riêng để ở với Chúa, để thờ lại và phụng sự. Cho nên đừng coi thường việc này và đừng lấy làm lơ là. Hãy tận dụng và hãy làm trong sự phấn khởi, hân hoan, vui mừng. Chứ đừng có để cho những sự của thế gian nó chi phối rồi nó lôi kéo anh em đi. Rồi nếu mà ở trong đây mà có cơ hội như thế mà không sống ra hồn thì ra ngoài là quỷ sứ ngay lập tức. Quỷ sứ ngay. Bởi vì ở đây là chúng ta cho chúng ta bao nhiêu cơ hội để thi hành việc đó, còn ra ngoài là bao nhiêu bận tâm lôi kéo. Thì đừng có mong gì tốt hơn. Cho nên hãy tận dụng cơ hội và hãy trộm lấy thời cơ mà Chúa ban cho để phụng sự Chúa một cách tốt nhất. Chúng ta tạ ơn Chúa Giêsu đấng đã đem chân lý đời đời, nước Thiên Chúa đặt ở giữa nhân loại để chúng ta được hưởng ơn cứu độ. Cảm ơn các thiên thần hàng ngày phụ sự Chúa và trở thành mẫu gương cho chúng ta đi theo Chúa và phụ sự Ngài. Tạ ơn Đức Mẹ đấng là nữ vương các thánh thiên thần. Đức Mẹ cầu nguyện cho chúng ta. Thánh Giuse cầu nguyện cho chúng ta.